Trâm Vy thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, thành phố New York ở tiểu bang New York, Hoa Kỳ đang vỡ trận vì di dân. Làn sóng di dân ào ạt tràn về thành phố này, hơn 10.000 người mỗi tháng đều đặn như thế từ đầu năm tới nay, khiến cho thị trưởng thành phố một lần nữa phải kêu cứu sự hỗ trợ của liên bang trong cuộc khủng hoảng tài chính vì phải lo nơi ăn chốn ở và phải lo luôn các dịch vụ khác cho di dân. Chuyện gì đang xảy ra với các chính sách di trú của Tổng thống Joe Biden và tại sao New York hiện nay đang trở thành điểm nóng? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh Phạm, xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài VOA. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với chương trình hôm nay.
Mình đang có rất là nhiều tuần nóng bỏng liên quan tới cái vấn đề đường biên giới kể từ tháng 5 tới nay, tức là di dân tràn vào ồ ạt lũ lượt từ đường biên giới phía Nam, tức là tiếp giáp với Mexico. Thì Mexico, Texas, đó là cái điểm nóng mà mình hay nhắc tới trong câu chuyện di trú, nhất là câu chuyện về những di dân bất hợp pháp hoặc những di dân muốn tới Mỹ xin tị nạn. Nhưng ngày hôm nay, giữa tháng 7 cho tới bây giờ thì nghe cái điểm nóng nổi lên mới hơn ở Texas là New York. Thì xin hỏi luật sư di trú Khanh Phạm quan sát tình hình di dân. Thì mình thấy hiện bây giờ điểm nóng ở thành phố New York là những di dân gì? Họ có phải là di dân hợp pháp, di dân bất hợp pháp, di dân đang tìm cách xin tị nạn? Họ tới đây bằng cách nào? Chuyện gì đang xảy ra, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì ngay đầu năm bây giờ là thống kê bên sở di trú và bên hải quan họ đưa ra là có hơn 671.000 người dân được cho người từ nước ngoài được Mỹ cho phép vào nước Mỹ. Quý vị nhớ lúc mà đầu những tháng đầu năm và từ tháng 4, tháng 5 mà các chị Trà My làm đài thì lúc nào cũng nói rằng là đang có rất nhiều người ở ngoài biên giới Mỹ và Mỹ họ đang muốn vào Mỹ để mà họ xin tị nạn hoặc họ muốn vượt qua cái biên giới để mà họ đi vào Mỹ. Thì từ đầu năm tới nay thì cái con số 671.000 người đó là nói chung là những cái người từ trước giờ đã ở ngoài biên giới Mỹ đang muốn vào bất hợp pháp hoặc họ ví dụ họ đang muốn vào Mỹ để họ xin tị nạn như thế nào đó thì chính quyền ngài Biden có cho vào. Thống kê từ 6 tháng đổ ngược từ tháng Giêng tới tháng 6 là 671.000. Và trong 671.000 nó phần lớn là những người mình sẽ nói là bất hợp pháp, bởi vì nếu mà họ đã vào hợp pháp thì họ sẽ được không tính vào cái con số này. Có nghĩa là những người này là từ biên giới Mỹ và Mỹ để họ đi qua và được Mỹ cho phép vào, hoặc là hai lúc mà Mỹ nói ok cứ cho vào đi xong từ từ tính sau. Đó là con số từ đầu năm giờ rất là cao, 671, nhưng mà thực tế 671.000, nhưng mà Khanh nghĩ thực tế nó có thể cao hơn. Đây chỉ là những cái gì mà sở di trú họ có thể thống kê được và hải quan có thể thống kê được, mình chưa tính những cái con người mà họ lọt mà chưa bị bắt hay như thế nào nữa.
Cái 671.000 mà anh nói đó là đi vào biên giới Mỹ, hay là 671.000 này là cái số mà đặt chân tới thành phố New York trong cuộc khủng hoảng New York hiện nay?
Cái 671.000 người này là cái con số mà được hải quan Mỹ cho qua biên giới. Chứ không phải là cái con số mà đã đặt tới thành phố New York. Thực tế con số đặt chân tới sau thành phố New York thì nó chỉ rơi vào cỡ tầm cỡ 66.000 người. Và cứ mỗi tháng thì cứ cỡ 10.000 thì quý vị cứ coi đi, cứ 6 tháng mà cứ cỡ 10.000 người một tháng được đẩy qua New York. Thì bây giờ New York đang cho lưu trú là coi như gần 66.000 người.
Nãy mình có nói là cứ mỗi tháng như vậy là hơn 10.000 di dân ào ạt đổ về New York, thì như vậy nó chiếm 10% của tổng số di dân đặt chân vào nước Mỹ trên cái đường biên giới đường bộ. Tại sao cái 10% di dân hiện bây giờ lại có mặt ở New York, trong khi New York nó cách xa cái biên giới giữa Mexico với Texas quá xa, từ bờ đây qua từ bên bờ bên đây qua bờ bên kia, tại sao New York bây giờ lại trở thành nơi tập trung đông di dân như vậy, thưa luật sư Khanh?
Anh mượn cái từ của chị, cái câu của chị thì nói tuần trước là có những cái thành phố và những tiểu bang họ rất là, có nghĩa là chủ trương về cho chính quyền cho người dân, nên vì vậy họ sẽ có những cái cách để mà giúp những cái người dân. Thì New York trước đây từ lúc mà từ đầu năm tới giờ là bên Texas có đẩy rất là nhiều người qua New York, tại vì quý vị biết cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ là phần lớn là nó giáp với tiểu bang Texas, thì thống đốc của Texas lúc nào cũng quý vị có đầy người hết rồi, thì thống đốc Texas sẽ nói rằng là ok, bên này đầy lắm rồi, tôi phải đưa đi những tiểu bang nào sẽ có một cái chế độ để mà coi như giúp cho những người này. Thì phần lớn là đẩy lên New York rất là nhiều từ đầu năm tới giờ, cứ mỗi ngày là có vài chuyến xe bus là chạy thẳng lên New York, thả người ta ở đó, thả những người di cư bất hợp pháp này ở đó để mà cho New York lo. Và thì quý vị nhớ không, lúc mà Khanh làm đài á, thì Khanh nói là bên Mỹ có 5 cái thành phố được coi là cái hotspot của tất cả những cái di dân hợp pháp và bất hợp pháp. Và năm thành phố nó được tính là coi như là bên Houston là một này, Houston mà nơi Khanh ở này. À, cái thứ hai là bên Miami, Miami bên Florida là cái thứ hai. Cái thứ ba là New York, ở tiểu bang New York, thành phố New York, tiểu bang New York. Thành phố thứ tư là Chicago ở bên Illinois. Thành phố thứ năm á, là Los Angeles ở bên Cali. Thì trong cái con số 671.000 người này thì đã hơn 100, gần 160.000 người được chia ở ra trong năm cái khu vực này, và cái con số còn lại là được chia ra hết 40 mấy cái tiểu bang còn lại của bên Mỹ đó. Nên vì vậy quý vị cứ mới biết, coi như 671.000 người, 150 coi như là gần một phần tư, có 23-24% rồi, 23-24% của những người vào Mỹ bất hợp pháp đang được chia ra và ở trong vòng 5 cái tiểu bang lớn này, và phần lớn là tập trung vào những cái thành phố mà Khanh nói ra: Houston, Los Angeles, Chicago, New York và Miami.
Trước đây đó là đây là cũng là 5 cái thành phố được di dân ưa chuộng chọn làm điểm đến cuối cùng của mình rồi, nhưng mà nay đặc biệt trong cái cuộc khủng hoảng di dân bất hợp pháp tại đường biên giới Mỹ với Mexico đó, thì New York trở thành một cái tâm điểm đáng chú ý, là vì ở Texas bội thực di dân, thì Texas nhắm vào những nơi nào mà welcome, hoan nghênh di dân, mà có cái
Để
chính
mà
sách gọi là
cứu họ đi.
dung chứa di dân đó, thì đẩy đi qua những chỗ đó. Quý vị hào phóng, quý vị hào hiệp, thì đây mời quý vị lo giúp, tôi lo hết nổi. Thì đó là lý do vì sao mà New York hiện bây giờ bị tràn ngập, bị vỡ trận vì di dân, là vì Texas đẩy qua bên đây để là trao
với
cho
cái
họ cái.
quan với cái quan trọng hơn nữa đó, không phải mình nói là 5 cái thành phố này là coi như có rất nhiều người bất hợp pháp ở, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là 5 cái thành phố này là nơi mà bên ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement, họ có nhiều người quan tòa di trú nhất, để mà lưu trữ, để mà lo cái những cái hồ sơ này. Giống như bên thành phố Houston đi, Houston, Texas đó, thì thực tế cách Houston cỡ 1 tiếng đồng hồ là ở bên Beaumont đó. Thì thành phố Houston và thành phố Beaumont cách nhau 1 tiếng, nhưng mà tổng số vị quan tòa ngữ ở cái khu vực này đã rơi vào hơn 35 ngày, 35 người quan tòa chỉ lo khu vực Houston và khu vực Beaumont, tại vì Houston quá thải, thì bên Beaumont có một cái khu coi như là để mà khu giam những người ở bất hợp pháp ở Joe Corley Detention Center ở Beaumont. Thì Houston, ví dụ những người Houston quá thải rồi thì Houston sẽ đẩy lên Beaumont, bởi vì cái trụ sở để mà giam những người bất hợp pháp Beaumont nó rất là lớn, nó tắt to hơn và mới hơn, và có nhiều ngày quan tòa phải ngồi ở chỗ Beaumont để mà duyệt hồ sơ luôn, coi như là thẩm định hồ sơ và coi như duyệt hết những cái hồ sơ đó. Và những cái người nào mà ở Houston thì được những người quan tòa ở Houston giải quyết. Thì nên vì vậy 5 cái thành phố này không phải rằng là những cái nơi người ta đúng, nó cũng là một cái nơi rất nhiều người thích lại, nhưng mà cái lý do tại sao bây giờ có quá nhiều người bất hợp pháp được đẩy về 5 thành phố này á, là bởi vì cái số lượng quan tòa di trú có nằm ở trong 5 thành phố này để xử quyết hồ sơ, để giải quyết những cái hồ sơ đó. Tại vì quý vị biết phần lớn á, là những người này á, mà lúc mà họ vào Mỹ mà họ được bên hải quan bắt được và cho họ rời khỏi, thì hải quan sẽ bắt họ phải đi trình diện với bên tòa để mà tòa trục xuất á, chứ không phải là cho họ xin tị nạn thẳng với sở di trú. Có nhiều lúc mà những cái người này, ví dụ họ vào Mỹ bất hợp pháp mà họ không bị bắt, thì họ có thể xin thẳng với sở di trú, cái đó gọi là affirmative asylum, có nghĩa là mình tự xin với sở di trú. Nhưng mà nếu mình bị bắt ở hải quan và hải quan bắt mình phải đi hầu tòa, cái đó gọi là defensive asylum, thì tới lúc đó mình phải ra tòa. Và thông thường là họ đẩy hết về 5 thành phố này, bởi vì 5 thành phố này có rất nhiều quan tòa để thụ lý hồ sơ.
Cái thứ nhất đó là do di dân chọn những cái nơi này, cái thứ hai là do những cái thành phố mà dung chứa hoan nghênh di dân đó thì sẽ bị những cái thành phố quá tải đẩy qua để trao trách nhiệm, và cái thứ ba là những nơi này cũng có cái hệ thống thẩm phán di trú, tòa án di trú hoặc là trung tâm giam giữ cho người di trú tị nạn đỡ đó cũng nhiều. Thành ra đó là cái lý do mà những nơi này trở thành những cái gọi là điểm tập trung đông đảo di dân bất hợp pháp nhất. Mà riêng cái trường hợp của thành phố New York thì lúc này là nó quá đông. Nếu quý vị thấy trên màn hình là những cái hình ảnh mà ghi nhận được từ thành phố New York trong vòng một tuần lễ qua đó, thì là mỗi một ngày là truyền thông Mỹ là ngày nào cũng có đưa tin về cái gọi là cái cuộc khủng hoảng này, ngày nào cũng có những cái hình ảnh này tràn ngập các trang mạng xã hội và truyền thông ở Mỹ, cho thấy những cái tình cảnh của họ là vì hiện bây giờ những cái nơi mà những cái nhà máy ấm hoặc là những cái trung tâm tạm giam cho ở tạm đó nó quá tải. Thành phố New York đã vận dụng tất cả những cái khách sạn để mà cho di dân ở tạm luôn, nhưng mà cũng quá tải luôn, khiến cho hiện bây giờ là người ta nằm la liệt ngoài đường khắp các góc phố hoặc là xung quanh những cái khách sạn lớn của New York đó, thì người ta trải một cái tấm, nhiều khi là chỉ là tấm cạc tông thôi, hay là nhiều khi cũng có là nằm sát đất luôn, có nhiều khi là giữa con người với lại cái mặt đất chỉ cách nhau là một cái miếng giấy báo thôi. Rồi trời nắng New York lúc này giữa mùa hè gay gắt thì có nhiều người đội cả những cái tấm cạc tông trên đầu để tránh nắng, xếp những cái hàng dài, mà mình thấy là không biết là họ xếp hàng dài đó là họ chờ cái gì luôn sư khách.
Họ đang chờ được có phòng để mà họ vào ở, bởi vì bên New York á, thì thực tế là thành phố New York đang có một cái quỹ để mà thuê những cái khách sạn để cho những cái người di cư bất hợp pháp này vào ở trong cái lúc mà họ đợi cái quá trình được ra tòa để mà xét xử. Nhưng mà quý vị biết rằng con số quá nhiều, nhưng mà vấn đề là cái tiền quỹ của thành phố New York cũng hạn chế, tại họ ước tính rằng là để mà chi cho những cái người này không cho họ ăn ở trong vòng 2 năm á, là con số họ đang cần phải rơi gần vào 4 tỷ rưỡi. 4 tỷ rưỡi đô, mà cái tiền này tiền thuế của người dân ra, chứ không phải là tự nhiên thành phố lại có tiền như vậy. Nên vì vậy quý vị cứ như ước tính đi, ví dụ họ chỉ đang tính rằng là 4 tỷ rưỡi cho con số là gần 60.000, 65, 66.000 người để chi trả cho 2 năm. Nhưng mà trong 2 năm kế tiếp, cái con số người vào bên New York nó sẽ được cao hơn, được tăng hơn. Vậy số tiền này nó không phải là 4 tỷ rưỡi nữa, nhưng mà nó sẽ tăng lên, bởi vì đầu người tăng thì có nghĩa là chi phí tăng, và chi phí tăng thì nó sẽ vượt qua cái con số dự tính. Nếu mà dự tính là chỉ là vẫn giữ đầu người là 66.000 người từ đây tới 2 năm nữa, thì đúng là con số chỉ là ước tính cỡ 4 tỷ rưỡi thôi. Nhưng mà giống như Khanh nói, từ đầu năm tới giờ đã lên 60.000 người rồi, và ví dụ từ đây tới cuối năm có thể lên thêm 60.000 nữa, 120 nữa, thì thực tế con số 4 tỷ rưỡi nó cần phải gấp đôi, tại vì tới năm tới nó sẽ cao hơn nữa. Thì nên vì vậy New York đang nói là cần tiền khẩn cấp, và đang xin với bên liên bang Mỹ về để mà coi như là nói rằng là chúng tôi đang có cái nạn rằng là chính sách của chúng tôi không đủ để chi trả. Nếu mà không có như vậy thì chúng tôi phải không có cách để mà cho những người này có một cái nơi ăn, nơi ở, để cho họ đợi cái lúc mà được thẩm phán duyệt cái hồ sơ của họ.
Cái lời kêu cứu của thống đốc New York bảo rằng là ông có nói rõ ràng rằng là cái sự nhân đạo, cái lòng bao dung của chúng ta thì không có giới hạn, nhưng mà nguồn lực của chúng ta có giới hạn. Và cái cuộc khủng hoảng di dân này thành phố New York không có gây ra, nhưng mà bây giờ những người dân trong thành phố New York đang gánh chịu. Thì hãy quý vị liên bang hãy rót ngân sách, hãy hỗ trợ chúng tôi, hãy cấp thêm quỹ cho chúng tôi, vì cái chi phí mà lo nơi ăn chốn ở cũng như các dịch vụ cơ bản, ít nhất là y tế cho những cái nhóm người này, những cái làn sóng mà càng ngày càng đông không ngừng như vậy thì là quá tải so với lại cái chi phí mà chúng tôi có thể lo được. Thì bây giờ thì ngân sách New York để dành cho di dân cũng cạn kiệt, và những cái này thì đều từ thuế dân mà ra, cho nên là cũng đã gây tranh cãi rất nhiều trong dân chúng, có người đồng tình, có người phản đối, có người ủng hộ, có người không ủng hộ. Thì bây giờ cái bức tranh toàn cảnh của cái vấn đề di dân di trú của Mỹ đó, nó không chỉ là ở cái thành phố New York, mà nhiều người họ phàn nàn hoặc là họ có ý kiến chỉ trích về cái chính sách di dân chung của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thì xin hỏi luật sư Khanh, những gì đang được chỉ trích, đang bị chỉ trích ngày nay trong cái chính sách của ông Biden gồm những gì mà đã gây ra cái là những cái hiện trạng mà người ta đang nhìn thấy đây, người ta cho rằng một cái cuộc khủng hoảng là từ cái chính sách đó, thì giới luật sư di trú nhìn thấy những gì?
Đối với cái chính sách mà ngài Biden lúc mà ngài lên chức vụ á, thì ngài lại làm cái từ hoặc sẽ gọi rằng là ngài đã bỏ đi rất nhiều cái chính sách của ngài Trump cũ. Quý vị nhớ ngài Trump lúc mà ngài tại vị thì ngài đưa ra rất là nhiều cái chính sách khác nhau để mà hạn chế con số người vào nước Mỹ. Và bởi vì có cái sự hạn chế đó nên thực tế rằng là những cái người vào Mỹ họ tụ tập lại ở ngay biên giới. Tại họ cũng biết rằng là ví dụ có một người tổng thống mới vào thì bắt buộc người nào người tổng thống này họ phải coi như là tìm cách nào để mà coi như là giải quyết cái vấn đề tồn đọng ở biên giới. Thì giống như quý vị coi á,
Họ
lúc
hy
mà
vọng cái sự đảo ngược trong chính sách mà thật sự là có cái sự đảo ngược đó.
đúng rồi, và họ hy vọng cái sự đảo ngược trong chính sách sẽ cho họ cái cơ hội để vào Mỹ hợp pháp, không phải là từ hợp pháp mà cho họ vào Mỹ để mà coi như họ thư xin tị nạn hay như thế nào đó. Và quý vị biết là những cái làn sóng di dân á, và họ đã bắt đầu tụ tập ở cái biên giới Mỹ và Mỹ cách đây cũng hơn 1-2 năm rồi, chứ không phải là một sớm một chiều gần đây. Thì đối như vậy đó, thì một khi ngài Biden lại tại vị, ngài lại bỏ đi rất nhiều chính sách của ngài Trump. Và hơn nữa là với cái luật Title 42, có nghĩa là dùng cái vấn đề là về dịch
COVID.
bệnh để mà ngăn chặn những người vào biên giới á, hết hạn từ tháng 5 năm nay, thì ngài Biden lại phải có một cái vấn đề rằng là bây giờ có rất nhiều người ta biết cái Title 42 này sắp hết hạn rồi. Họ bắt đầu họ tụ tập lại càng nhiều hơn nữa, đến một khi cái ngày hết hạn càng họ vượt qua biên giới rồi để họ xin tị nạn. Thì nên vì vậy ngài Biden mới bắt đầu là nói với bên hải quan là ok, có thể cho những người này vào. Và có nghĩa là mình cứ cho họ vào, mình parole họ vào. Họ vào đâu, mình họ ở đâu, cái đó chuyện mình không phải lo. Nhưng bây giờ mình cho họ vào để mà coi như giải tỏa cái sự áp lực ở bên biên giới trước đi đã. Và bởi vì ngài làm như vậy thì cái thống kê mà từ bên track đó, mà cái từ track của TRAC, tiếng Mỹ gọi là gọi, Transactional Record Access Clearing House nhé. Bên cái hệ thống Transactional Record Access Clearing House này, họ theo dõi rất là nhiều cái chỉ tiêu và cái con số, và một trong con số là họ theo dõi về cái con số người di dân, họ ước tính rằng là từ lúc mà ngài Biden tại vị tới giờ, có nghĩa rằng là hơn 2 năm và 8 tháng đó, thì ngài đã cho gần 2 triệu người từ nước ngoài vào Mỹ. Và 2 triệu người này là coi như thực tế là bất hợp pháp chứ không phải là hợp pháp. Mình không nói con số hợp pháp nhé. Chỉ là con số này là những người bất hợp pháp mà được bên chính quyền ngài Biden cho vượt qua biên giới để mà ví dụ họ vào
Dưới
Mỹ.
chính sách parole mà anh đang nói đó phải không ạ?
Dưới tất cả những chính sách ngài Biden đã cho không phải cho dù parole hoặc là như thế nào đó, dưới tất cả những chính sách ngài đã áp dụng trong thời gian qua, thì từ đó, từ ngày 1 tháng giêng, từ khoa và cái ngày mà lúc ngài tại vị tới bây giờ, đã gần 2 triệu người. Cái con số thực tế là nó là 1.900.000 mấy, 1.989.000 người được cho vào Mỹ ngay lúc mà ngài Biden tại vị từ đó tới giờ, có nghĩa là
Thế
trong
còn
vòng
trước
2 năm.
đó thì dưới thời ông Trump thì cái số đó thì bao nhiêu anh có không? Để so sánh
À,
cái sự
cái
chênh.
track có nhưng mà chắc không phải bao để phần coi cái report, cái track nó có trước đây, để cái đó Thanh phải cập nhật lại cho quý vị nhé, để Thanh đọc cái đó lại, tại Thanh chỉ thấy con số hiện
Nhưng mà
tại
với cái con số mà gần 2 triệu di dân được vào Mỹ trong cái suốt thời gian 2 năm 8 tháng đó thì được xem là cao đột biến hay là được xem là cao khác biệt rõ ràng với những thời tiền nhiệm trước đây hay là được xem như thế nào, được đánh giá như thế nào thưa ạ?
cái con số 2 triệu người này á, là được coi như là được cao đột biến, tại vì nó quá cao so với thông thường. Quý vị nhớ cách đây hình như 2 3 tuần thì phải, Khanh có nói rằng là cái dàn con số mà nước Mỹ họ cho vào á, có nhiều năm chỉ rơi vào cỡ 100-200 ngàn người thôi, có nghĩa là họ là bên hải quan cho vào nước Mỹ để mà coi như xin tị nạn hay như thế nào á. Nhưng mà cái con số 1.989.000 người này này là thực tế là con số mà bên hải quan bên Mỹ đã cho phép vào Mỹ để mà xin tị nạn trong cái thời gian 2 năm 8 tháng vừa qua. Nó rất là cao, nếu mình trung bình ra là coi như gần gần 600 mấy chục ngàn người một năm. Thì cũng giống như con số mà hồi nãy Khanh với chị Trà My nói thôi, từ đầu năm tới giờ là có hơn mấy 670
Sáu trăm mấy
mấy.
chục ngàn.
Nhưng mà cái con số nếu mà mình tính năm nay thì nó lại cao hơn, tại vì mình chỉ lấy ba mình lấy một số triệu 1.990.000 người chia cho 2 năm rưỡi, chia cho 3 năm thì là 600.000. Nhưng mà riêng đầu năm nay từ tháng giêng tới tháng 6 là có hơn 600.000 người qua rồi,
Tức
thì
là
tại
càng
vì
ngày càng dữ dội hơn đó. Dạ.
càng ngày càng tăng hơn. Và bởi vì sau khi Title 42 hết á, thì bên hải quan họ không có còn để cách, mà họ nói là bây giờ chúng tôi không cho quý vị vào bởi vì dịch bệnh nữa, mà bây giờ là họ phải cho vào đúng theo cái luật di trú Mỹ, là có người nào muốn đi xin tị nạn, họ lại biên giới giữa Mỹ và Mỹ, họ bước qua, họ nói bây giờ tôi muốn xin tị nạn, thì luật di trú Mỹ phải cho họ cái phép để xin tị nạn. Thì nên vì vậy cái con số nó đang đột biến, nó đang tăng rất là cao trong thời gian gần đây, bởi vì Title 42 hết và bây giờ ai cũng đang tụ tập ở đó, vẫn muốn bước qua cái biên giới để họ xin tị nạn với bên Mỹ.
Với những gì mà anh vừa diễn tả đó, đó chính là một cái hiện trạng thực tế đã diễn ra ở nước Mỹ này từ đại dịch tới bây giờ, liên quan tới tình hình khủng hoảng di dân, đặc biệt là di dân bất hợp pháp đi qua đường bộ vào biên giới Mỹ. Như vậy cho nên là có rất nhiều người họ chỉ trích Tổng thống Biden, có ý kiến cho rằng là với cái cuộc khủng hoảng hiện nay là do cái chính sách gọi là nới lỏng của ông Biden trong cái vấn đề di trú di dân, đặc biệt là nới lỏng mà cái là nhẹ tay với di dân bất hợp pháp, trong khi chính sách trước của người tiền nhiệm thì được cho là siết chặt. Người tiền nhiệm siết chặt bao nhiêu thì hiện bây giờ người đương nhiệm nới lỏng bấy nhiêu, cho nên nó dẫn ra cái cuộc khủng hoảng này. Thì cái chỉ trích đó đúng hay sai thưa anh?
Cái chỉ trích đó thực tế ra là không phải là cái từ đúng hay sai đây, mình không phải nói là đúng hay sai, nhưng mà thực tế là ngài Biden đang bị vào một cái thế rằng là giống như Khanh nói, ngài Trump đã hạn chế tất cả mọi người, nên vì vậy lúc mà cái việc ngay lúc mà ngài Trump tại vị đó, thì giống như quý vị biết là cứ mỗi tháng hoặc 2 tháng ngài lại đưa ra một cái chính sách để làm sao để mà hạn chế những con
Siết
người từ
siết
nước
dạ
ngoài,
siết chặt
siết chặt lại để mà vào nước Mỹ, cho dù những cái điều kiện, cái điều lệ đó được bị kiện tụng suốt ngày, nhưng mà ngài Trump càng làm như vậy thì những cái người nước ngoài họ càng ngãng, họ không muốn vào. Và thì quý vị cũng biết cứ 4 năm là phải bầu cử tổng thống một lần, và cả hai bên đều sẽ lên nói là cái tầm nhìn của họ về di trú nếu mà một khi họ được tại vị. Thì ngài Biden lúc mà ngài đi thêm coi như là chạy
ứng
cho
cử.
cái chức vụ ứng cử á, thì ngài có nói rằng là ngài sẽ có những cái chính sách lễ độ hơn và dễ hơn cho những người đang từ nước ngoài đang muốn vào Mỹ là xin tị nạn hay như thế nào đó. Nên vì vậy giống như Khánh nói, trong cái thời gian mà ứng cử và thì người dân với bên nước ngoài họ đã bắt đầu họ biết và họ bắt đầu họ di cư tới biên giới để họ đợi ngài Biden tại vị, để mà coi như họ ngài Biden sẽ đưa ra
Càng
những chính
vào
sách để mà coi như là cho họ vào. Thì thực tế đó là cái sự việc nó đang xảy ra như vậy. Và ví dụ đi, ngài Biden ngài nói là ồ dạ tôi không cho vào, nhưng mà cái con số người tụ tập ở ngoài nhiều quá rồi, nên vì vậy ngài bây giờ là coi như ngài bị bắt buộc rằng là ồ tôi phải làm gì đó để mà cho những giải cái áp lực của biên giới, tại vì tôi không thể nào mà điều lệnh hết những người lính hoặc như thế nào để mà tăng cường cái phòng tra biên giới, nên vì vậy tôi phải có cách giải quyết. Và cách giải quyết của ngài thực tế Khanh thấy thì nó Khanh không muốn nói đúng hay sai, nhưng mà nếu mà cái tầm nhìn của Khanh thì Khanh thấy nó không phải là một cái cách chặt chẽ quá, ngài lại cho những người này vào coi như là ok tôi thấy rồi hả, tôi thấy quý vị không có vấn đề, ok tôi cứ cho parole vào đi, parole vào xong quý vị xin tị nạn sau. Thì đó nó mới tạo ra một cái sự hỗn hợp ngày hôm nay á, có nghĩa là mình có quá nhiều người và bất hợp pháp vào Mỹ và họ đang ở những cái giống như bên New York thì họ ở những cái phòng phòng trọ rất là cao cấp, thông thường 300-400 một đêm, và được tạo ra một cái sự coi như rằng là cái từ gọi là xáo trộn trong cái cộng đồng của bên New York và tất cả những cái nơi nào khác nữa chứ không phải New York. Giống như bên El Paso thì giống như quý vị thấy á, là có rất nhiều người ta nằm ngủ lê la ở ngoài thì những cái ngôi nhà thờ hoặc là những cái nơi mà công ty thiện nguyện á, thì tại vì những công ty thiện nguyện là về nhà thờ thì họ sẽ có một cái nơi để họ chứa chấp, nhưng mà họ chứa chấp không đủ thì những người này họ sẽ lê la ở đằng trước để họ đợi tới phiên của họ để mà họ tìm được một cái chỗ để họ vào họ ở hoặc họ ăn họ ngủ. Thì nên vì vậy năm thành phố Khanh nói và có rất nhiều thành phố từ những tiểu bang khác bên Mỹ nữa họ đang bị có vấn đề này, là cái nhà làn sóng di dân bất hợp pháp nó đang tăng trưởng, cái từ Khanh mượn là đột biến có nghĩa là nó tăng quá
tăng
cao,
kinh
tăng
hoàng.
tăng vọt trong một cái thời gian rất là ngắn. Và đúng là phần lớn là cái đó là từ chính sách của ngài Biden ngài đưa ra tới giờ để mà coi như giải giải đi cái áp lực của bên biên giới á. Nhưng mà đối với Khanh thì Khanh thấy là ngài cho dù ngài làm ngài cũng sai, mà ngài không làm thì ngài cũng sai, nên vì vậy mình làm sao để mình có một cái sự cân bằng giữa những gì mình làm để mình giải quyết cái áp lực của biên giới thôi.
Một cái tình thế gọi là tiến thoái lưỡng nan đó, bây giờ không biết phải giải quyết như thế nào, lời hứa đã đưa ra rồi thì phải thực hiện, và cái lời hứa đó khiến người ta chỉ trích rằng là tất cả những gì đang thấy, tất cả những sự xáo trộn khủng hoảng và tệ hại lúc này là do cái chính sách khoan dung về di dân bất hợp pháp đó. Mình nói như là di dân mà hợp pháp thì không nói rồi, nó không thành vấn đề, nhưng mà cái chuyện mà bị nêu vấn đề, bị đặt câu hỏi đó là cái chính sách mà đối phó làm sao để mà ngày càng phải chặn lại cái di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ thì càng nhiều càng tốt. Cho nên là với cái chính sách khoan dung và cái lời hứa sẽ dung chấp di dân, sẽ dễ ngưng tay với di dân đó, là đã khiến cho ông bị chỉ trích rất là nhiều vì những gì đang diễn ra hiện tại. Nhưng mà có người chỉ trích như vậy, có người phàn nàn như vậy, nhưng mà cũng có nhiều người họ sẽ nhìn thêm một cái lăng kính khác, họ nhìn bao quát hơn, thì họ nói không chỉ là chính sách của ông Biden mà bây giờ bất cứ người nào lên thì cũng phải gặp phải những cái trường hợp như vậy thôi, là vì cái luật lệ di trú Mỹ nó là như vậy. Thành ra bây giờ nếu mà có giải quyết cái cách nào đi nữa thì cũng là kéo chỗ này thì nó hở chỗ kia, nó không thể mà nó giải quyết triệt để được, vì cái luật lệ di trú nó đã có từ xa xưa lắm rồi, là nước Mỹ là nước dung chấp di dân, tiếp nhận di dân, tiếp nhận không được xua đuổi di dân, không được đối xử tàn tệ bạc đãi với di dân. Thành ra cũng có những cái cuộc gọi là tranh kiện mà quý vị cũng đã nghe rồi, tức là ở Texas là họ đã thả những cái phao nổi để mà nhằm cản chân bớt di dân trong cái dòng sông ngăn cách giữa Texas với lại bên Mexico đó, họ thả phao nổi thì những cái phao nổi đó cũng bị kiện, là vì nói như vậy là vô nhân đạo. Thì cũng có một cái một trong những cái câu chuyện mà khiến người ta kiện tụng đó là cũng đã có người bị tử vong vì cái phao nổi đó. Rồi ngoài ra thì trong những cái chính sách để đối phó với di dân thì nói rằng bây giờ quý vị ngồi bên ngoài chờ chúng tôi kêu lần lượt tuần tự bước vào, chúng tôi phỏng vấn thấy hợp lệ chúng tôi cho tị nạn, chứ bây giờ ào vô ồ ạt ngộp thở quá, xáo trộn quá, không thể nào kiểm soát nổi. Thì có những cái ứng dụng qua điện thoại di động bảo là ngồi bên ngoài nước Mỹ đặt cuộc hẹn, thì cái chính sách đó cũng bị kiện, là vì người ta nói rằng ủa, di dân chúng tôi đi chỉ có đôi dép với lại quần áo trên người thôi, không có gì hết, lấy đâu ra điện thoại di động đi đặt ứng dụng. Thì những cái vụ kiện liên quan với những chính sách di trú Mỹ khiến cho người ta rất tò mò, người ta rất thú vị, là vì cảm thấy là cái hệ thống di trú Mỹ, luật pháp di trú Mỹ nó đa dạng, nó muôn màu muôn vẻ, nó không phải là một cái quy định từ trên đưa xuống là ồ quý vị muốn vào nhà tôi tá túc hoàn toàn tùy thuộc vào quyền của tôi, thích tôi nhận, không thích thì thôi, không ai được kiện tụng gì cả, giống như trường hợp của nhiều nước khác. Nhưng ở Mỹ đây thì hoàn toàn khác biệt. Nếu quý vị thấy những cái cuộc truy quét di dân ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, trong đó có người Việt rất nhiều, thì quý vị sẽ thấy bức tranh nó hoàn toàn khác biệt với Mỹ. Ở Mỹ đây mà truy quét di dân mà kiểu như là mình ra mình bố ráp, mình bắt mình đuổi đó, thì cũng là phạm luật di trú Mỹ phải không, thưa luật sư Khanh?
Chị hỏi lại câu hỏi đó giùm kênh đó.
Tức là để truy quét di dân thì có quyền đi ra bố ráp bắt đuổi đi về được hay không, có phạm luật hay không?
Dạ không chị, tại vấn đề rằng là cái sự khác biệt giữa vào Mỹ bất hợp pháp và Mỹ hợp pháp đó, nó rất là nó quản chế về cái vấn đề là ai có thể đi bắt những người này. Quý vị nhớ những người này không, thực tế là họ là bất hợp pháp nhưng mà họ lại được bên hải quan cho họ parole vào nước Mỹ. Có nghĩa rằng là nước Mỹ đã chấp nhận cho những người này vượt qua biên giới và nước Mỹ biết những người này đang bất hợp pháp và những người này phải ra hầu tòa. Nên vì vậy không ai đi bắt được những người này cả, trừ khi những người này họ có vi phạm những cái luật giống như là luật hình sự hoặc là họ gây rối trật tự cộng đồng và họ là liên quan tới luật hình sự, thì tới lúc đó cái bên bộ phận hình sự của tiểu bang và cái quận hạt mà những người đang ở có thể đi bắt họ, nhưng mà không có bắt họ dưới cái tội rằng là họ đang ở Mỹ bất hợp pháp được, bởi vì những người này đã được bên hải quan cho họ vào rồi. Thay vì ví dụ Khanh nhé, ví dụ Khanh đi, Khanh là một người bất hợp pháp và Khanh lại được vượt qua biên giới, Khanh không bị bắt và nhân viên biên giới không biết gì, thì Khanh có thể bị truy quét và bắt và bỏ Khanh vô tù và đòi trục xuất Khanh và như thế nào đó. Nhưng mà đối với những người mà đã được bên hải quan cho parole và cho vào biên giới rồi thì thông thường là những cái người cảnh sát hoặc là những cái người mà làm về vấn đề quận hạt mà đi truy sát, họ không có thể nào bắt những cái người được cho phép vào rồi, họ chỉ có thể bắt
Nhưng mà
khi những người
trường
đó
hợp nào thì được hải quan cho vào dưới dạng parole như anh nói? Điều
ngay
kiện
lúc
gì?
này thì thực tế rằng là hải quan họ cho parole vào rất là nhiều. Mà trước đây á thì cái từ mà parole á, là mình dùng cái từ humanitarian parole, có nghĩa rằng là nó phải
Trên cơ
liên
sở
quan
nhân
tới
đạo.
nhân đạo, trên cơ sở nhân đạo. Thì ngay lúc này bên sở di trú và bên hải quan họ parole cho những trẻ em dưới tuổi vị thành niên không có bố không có mẹ đi cùng, thì sẽ cho những cái cháu này tự parole vào Mỹ. Có vài trường hợp là có ví dụ trẻ em đi với người mẹ hay là những vật người bố thì họ sẽ ghép hai người lại và họ cho parole vào Mỹ. Còn ngoài ra những cái trường hợp giống như là những người phụ nữ mang có mang hoặc là những người có yếu tố rằng là họ có hỏi và họ thấy những người này là có thực tế rằng có thể sợ những cái nơi mà họ vào bởi vì họ muốn xin tị nạn á, thì họ cho parole vào luôn. Nhưng mà thực tế bây giờ hải quan họ rất là dễ dàng với cái từ parole. trước đây parole rất là khó, không phải là ai cũng có thể parole được. Trước đây cho dù quý, những cháu này là dưới tuổi vị thành niên vẫn có nhiều lúc là không cho parole vào đâu. Nhưng mà trong cái thời gian mà ngài Biden tại vì thì ngài Biden có cho phép hải quan dùng cái parole rất là lỏng lẻo để mà cho những cái người vào Mỹ. Nên vì vậy mình mới có cái con số hơn 1.990.000, gần 1.990.000 người vào Mỹ dưới cái hình dạng là coi như là được cho phép vào. Nên vì vậy nó parole trước giờ là xài rất là hiếm. Nên quý vị nhớ Khanh và chị Trà My làm cũng 5-6 năm rồi, và Khanh với chị Trà My ít không bao giờ nói parole bởi vì nó rất là hiếm, chứ không phải là bây giờ parole được đưa ra giống như cho kẹo vậy đó. Vào tới biên
Đó
giới
cũng
cái
là
là
một trong
ok.
những cái chính sách của chính quyền đương nhiệm là họ muốn giải quyết cái này cho nó làm sao nó bớt nghẹt thở đi, cứ vô đi rồi từ từ tính sau, chứ còn nếu không thì là nó cứ dồn ứ ở đó rồi càng ngày càng khủng hoảng, người ta không nơi ăn chốn ở thì nó lộn xộn, nó nháo nhào rồi nó mất an ninh nữa, thì cái pro này cứ cho vô thì từ từ tính đó. Thì hiện bây giờ là đang được có nhiều người chỉ trích nó là đang bị lạm dụng rất là nhiều. Thành ra
Dạ đúng rồi.
chương trình kỳ tới mình sẽ nói về cái chính sách cho người tị nạn, cho người di dân bất hợp pháp vào Mỹ dưới dạng parole là như thế nào. Những ai đủ điều kiện sẽ được cái chính sách đó. Thì quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình tuần tới nhé. Còn lần này thì mình sẽ nói về những cái tình trạng nóng bỏng với cái chính sách di trú hiện thời trước. Tại vì cái chính sách parole đó nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để phân tích rất kỹ những trường hợp từ xin tị nạn cho tới từ di dân của những cái vùng nóng, vùng điểm nóng cũng được parole nữa. Thành ra
À
sẽ
có
mất thời
một
gian.
Khanh xin lỗi chị, Khanh muốn ăn chút. Hồi nãy Khanh có nói là về cái vấn đề là cái con số mà sở di trú họ có cho parole á. À cái này chỉ là cái thống kê của hải quan họ cho parole thôi nhé. Năm 2013 có 53 hồ sơ, năm 2014 có 22 hồ sơ, năm 2015 được 78 hồ sơ, 2016 được 63, 2017 được 58, 2018 được 67, 2019 được 105, 2020 13, 2021 35.470, 2022 378.232, 2023 từ đầu năm tới giờ là 304.092 hồ sơ được parole.
Tăng
Thì quý
lên
vị
gấp
thấy
chục
3
lần
năm
luôn
vừa
đó.
qua, không phải gấp chục lần, gấp mấy trăm ngàn lần, tại vì từ năm con số 53, 22, 78, 13 tăng lên tới
Nếu mà so với
35.378
10 năm
ngàn
trước,
so với
nhưng mà
cách đây
càng ngày
mấy
nó càng
năm.
nhiều đó. Tại
Đó,
sao
đúng
càng
rồi.
ngày càng nhiều vậy anh Khanh? Tại sao càng
Thì
ngày
đó
càng nhiều
giống
vậy?
như Khanh nói với chị và chị cũng nói ra đó là ngài Biden đang cho bên hải quan họ dùng cái từ parole này rất là, và cái cách họ parole rất là lặt, có nghĩa là rất là thoáng. Và giống như Khanh nói đây có
Coi
không
như là
thoáng
một tình thế chữa cháy trước đi phải không ạ?
đúng rồi, để chữa cháy để mà cho những người này vào Mỹ để mà họ xin hồ sơ tị nạn với bên sở di trú và bên quan tòa của di trú, thay vì bắt họ đợi ở biên giới, bởi vì nó sẽ có một cái vấn đề về cái sự áp lực của bao nhiêu người ở biên giới. Nên vì vậy cứ cứ 2 năm, hai coi như 2 năm 8 tháng vừa qua đi, cái con số parole được tăng lên là gần 700.000 người. Mà cái này mình chỉ nói là bên hải quan US Border Patrol đó, họ cho parole, và mình chưa nói bên sở di trú họ cho parole, mình chưa nói là những bộ phận khác họ có thể cho parole mà họ không báo cáo. Nên vì vậy
Đó cũng là
từ
một trong những cái yếu
2013
tố mà cái chính sách di trú hiện nay của Tổng thống Joe Biden bị chỉ trích. Dạ, thì cũng vì vận dụng những cái pro đó hơi hơi dễ dàng đó, rồi cũng vì
quá
là
dễ
những
dàng.
cái nhưng mà thật sự ra thưa luật sư Khanh, không chỉ là cái chính sách pro dễ dàng là vì cái hiện bây giờ họ đối phó bằng cách là ông Biden đối phó bằng cách là thà là bây giờ chúng ta tăng cái con số hợp pháp lên nhiều đi, đặng cho bất hợp pháp nó thấp xuống. Thành ra họ cũng tạo nhiều điều kiện dễ dàng để di dân được vào Mỹ một cách hợp pháp nhất có thể. Cho nên nó cũng có
Nhưng
nhiều cái
mà
lý do chứ.
cái parole này không phải là vào Mỹ hợp pháp. Cái parole này chỉ là vấn đề rằng là nói rằng
Vô
là
tạm đi rồi tính sau.
cho tạm đi tính sau, và quý vị vẫn là bất hợp pháp chứ không phải là quý vị hợp pháp. Nhưng mà cái trong cái sự bất hợp pháp của quý vị thì chúng tôi không có quyền để mà đẩy quý vị lại biên giới trước khi cái hồ sơ của quý vị được xét xử đó. Cái đó là cái sự khác biệt so với những người vào Mỹ bất hợp pháp, họ bị bắt một cái là ok cho vào tù di trú và cho bắt trục xuất, muốn xin tị nạn, muốn xin tại ngoại như thế nào thì tống tiền thuế chân thì mới tại ngoại và cải hồ sơ được. Nhưng mà đối với những người được cái pro này á, là chúng tôi biết quý vị đang ở bất hợp pháp, chúng tôi biết quý vị đang có thể có tiền hoặc không có tiền, và chúng tôi cũng biết quý vị đang xin tị nạn với sở di trú, nhưng mà chúng tôi sẽ cho quý vị ở đây ở như thế nào thì quý vị tự lo, có tiểu bang nào lo cho quý vị được thì quý vị cứ xin, còn nếu không quý vị có gia đình thì quý vị cứ vô gia đình, nhưng mà chúng tôi sẽ không có quay ngược quý vị lại biên giới nữa. tới khi nào cái hồ sơ của quý vị được xét xử và có cái lời cuối cùng của một là quan quan tòa di trú, nếu không bị kháng án, nếu mà kháng án thì có với cái lời cuối cùng của bên Board of Immigration Appeal, tới lúc đó chúng tôi mới đẩy quý vị về biên giới. Còn ngoài ra là quý vị có thể ở đây. Đó là đối với parole.
Cho nên là chỉ có một cái chuyện là dưới dạng pro thôi là mình cũng thấy nó phức tạp, nó rắc rối cái cỡ nào rồi. Huống chi là hiện bây giờ một cái bức tranh di trú toàn cảnh của nước Mỹ nó khác xa với tất cả những nơi khác trên thế giới. Là không có chuyện là đẩy di dân ra thẳng thừng, thẳng tay như những nước khác. Là bước chân vô nhà tôi bất hợp pháp tôi đẩy ra liền, không có chuyện đó. Mà là họ lại dung chấp di dân, tại vì đất nước này được thành lập, được cơ sở xây dựng lên cái đất nước này cũng vì những bàn tay di dân, mà cho nên tới lúc này họ vẫn có những cái luật lệ cho di dân vào. Bao dung nhận di dân vào, những người bất hợp pháp, những người hợp pháp, họ đều có cái cách để mà tạo điều kiện cho người ta thực hiện cái giấc mơ Mỹ, đổi đời hoặc là có cái cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn ở đất nước mà họ mong muốn được đặt chân tới. Nếu mà người ta có người chỉ trích là do tổng thống này tổng thống kia siết tổng thống nọ nới, hoặc là do cái sự khoan dung của ông này quá rộng rãi, nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng là không phải, quan trọng mọi cái mấu chốt của vấn đề nó nằm ở cái luật di trú Mỹ. Chúng tôi có luật rõ ràng như vậy, cho nên là tổng thống nào lên thì muốn vận dụng những cái luật đó, vận dụng sao theo cái cách của họ mà không phạm luật thì thôi, tức là luật cho phép thì họ làm, chứ không phải là do lỗi của tôi là mở cửa ra đón người vào, hay là lỗi của người khác là đóng cửa lại không cho vào. Tất cả họ đều phải theo luật, thì như vậy cho nên mới có cái sự kiện tụng qua lại chính quyền cho cái chính sách này, mà dân không đồng ý thì sẽ bị kiện ngược lại, và theo đó thì cứ phải đi qua đi lại kiện cho tới khi nào bên nào xác đáng nhất, chính đáng nhất hoặc là hợp lý nhất thì mới được thắng. Thì bây giờ nó liên hệ với cái việc là ví dụ như cái chính sách cản trở di dân bất hợp pháp của Tổng thống Biden mà mình đang nói mấy tuần gần đây, đặc biệt là từ tháng 5 tới giờ, sau khi cái điều khoản luật 42 được dỡ bỏ, thì ông Biden có áp dụng cái luật lệ rằng là tất cả những người muốn xin tị nạn Mỹ phải đi qua những nước thứ ba đó đó, thì trên đường đi phải xin tị nạn đi, bị từ chối thì chúng tôi mới nhận, điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai, phải nằm bên ngoài biên giới chờ đợi qua cái ứng dụng đặt cuộc hẹn, chúng tôi gọi lần lượt thứ tự vào, chúng tôi điều tra, chúng tôi phỏng vấn, hợp lệ chúng tôi mới nhận. Cái chính sách đó bị kiện chặn lại tuần trước mình nói, nhưng mà bây giờ tuần này đã có sự thay đổi rồi. Mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị, thì giống như quý vị biết đó, tại cách đây 2 tuần thì con và chị Trâm My có nói rằng là bên có một ngày tòa án pha chánh án liên bang có nói rằng là ok, cái lệnh mà ngài Trump, xin lỗi, không phải ngài Trump mà ngài Biden đưa ra về vấn đề rằng là phải đi qua nước thứ ba và xin tị nạn với nước thứ ba trước khi có thể đặt chân vào Mỹ để mà xin tị nạn, và phải lấy cái cuộc hẹn với sở di trú và bên hải quan bằng cái app của họ để mà đi đi xin tị nạn đó. Thì ngài chánh án liên bang có nói là tạm ngừng 14 ngày, không, tại vì cái luật không cho phép ngài Biden làm như vậy, tại vì luật di trú Mỹ nói rằng là một khi đặt chân vào biên giới có thể xin tị nạn, không có thể tạo ra một cái chướng
Khó khăn.
ngại rằng là họ phải đi qua nước thứ ba để họ xin tị nạn, và phải có cái lệnh cuối cùng của nước đó từ chối rồi mới có thể xin được với Mỹ.
Tức
Thì
là không được quyền gây khó khăn cho người xin tị nạn.
không được đặt ra những cái chướng ngại mới, tại vì không có cái một cái luật nào cho ngài Biden đặt ra những cái chướng ngại này cả, tại vì cái này coi như đang vi phạm với cái luật di trú Mỹ. Thì ngài chánh án liên bang có lên tiếng như vậy. Thì cách đây 1 tuần, có nghĩa thứ năm tuần trước á, thì có một cái tòa khiến cái kháng kiện liên bang có bao gồm 3 ngày chánh án, thì có đưa ra quyết định rằng là tất cả những kiện sự kiện tụng về cái vấn đề ngài Biden
Đang áp dụng
cái
đó.
áp dụng á, ngài Biden đang đưa ra phải ngừng lại. Có nghĩa rằng là ngài Biden vẫn có thể dùng những gì ngài đang áp dụng để mà cho giải quyết vấn đề ngay biên giới lúc này, và những cái kiện tụng liên quan tới cái chính sách của ngài đó hiện tại ngưng kiện tụng đã. Chúng tôi sẽ có một cái ngày để mà chúng tôi giải quyết hồ sơ này, nhưng mà những cái gì ngài chánh án liên bang đưa ra để mà nói là ngài Biden không có được áp dụng á, ngưng. Chúng tôi không cho áp dụng cái đó. Chúng tôi cho phép ngài Biden áp dụng cái
Tiếp
chính
tục.
sách của ngài trong tiếp tục cái vấn đề này trong thời gian kế tiếp, và chúng tôi sẽ có một cái ngày nhanh nhất để mà xử lý hết những cái khúc mắc về cái vấn đề này. Và bên tòa án liên bang có nói rằng là họ có thể xem xét nhanh nhất là trong vòng 30 tới 60 ngày. Có nghĩa là
Tức là
một cái
coi như là
ngày.
cái chính sách này bị kiện ngừng lại liền tức thời, cho cách đây mấy tuần, 2 tuần ngừng lại
Rồi
tức
xong,
thời,
bây giờ
nhưng mà
được cho
mới
phép
tuần
ít
vừa
nhất.
rồi lên tới cái cấp gọi là phúc thẩm á, thì bảo rằng không được tiếp tục đi, không được ngưng người ta làm được mà, cái này không có gì phạm pháp hết,
Không phải là
do tiếp
nói
tục.
là không phải là nói phạm pháp, nhưng họ chỉ họ cũng không có nói cái lý do tại sao họ nói tạm ngưng từ vụ kiện tụng. À, cái ba cái ngày thẩm
Không, tức
phán
là cho
này,
tiếp tục cái chính sách này thì cái lý do họ
đúng
đưa
rồi,
ra là gì?
tại vì cái quý vị nhớ là cái quá trình như vậy, ngài Biden đưa ra chính sách đúng không, rồi thì xong tới ngày chánh án liên bang nói không được, cái chính sách này phải ngừng tại vì chính sách này không có đúng với luật di trú Mỹ. Thì bây giờ tới cái tòa án phúc thẩm này đó, họ mới nói rằng là có hai người trong đó đồng ý rằng là bây giờ ngừng, không có theo cái lệnh của ngài tòa án liên bang cho phép ngài Biden, bây giờ chúng tôi cho phép ngài Biden áp dụng cái chính sách đó, nhưng mà chúng tôi không nói lý do tại sao chúng tôi cho phép, chúng tôi chỉ nói là những vụ kiện tụng liên quan tới cái chính sách này phải tạm ngưng và những cái quyết định đưa ra với những sự kiện tụng này cũng không được áp dụng ngay lúc này. Thì đó cái vấn đề rằng là
Như vậy là
hai
cho phép tiếp tục xúc tiến để chờ lên tới cái
để
cấp cao hơn
chờ
nữa. Dạ,
trên chính
Huy.
sách cao hơn để mà họ giải quyết, và hai cái ngày là tòa án thẩm phán á,
Thẩm
thì
phán ở tòa phúc thẩm.
họ họ không nói cái lý do tại sao họ nói tạm ngưng cái quyết định tạm ngưng của chính sách ngày Biden, họ chỉ nói rằng là cứ làm đi, kiện tụng ngưng hết ngay lúc này, chúng tôi sẽ coi hồ sơ và chúng tôi sẽ duyệt trong thời gian nhanh nhất, và họ nói rằng là rất là nhanh, có thể là tháng 9 là cái thời gian nhanh nhất họ có thể duyệt, có nghĩa là trong vòng 30
Cho
ngày,
cái phán
hoặc
xét
có
cuối
thể
cùng.
là lâu hơn nữa, họ nói có thể lâu hơn nữa, nhưng mà nhanh nhất là sẽ là tháng 9 họ sẽ duyệt.
Là sẽ có cái phán quyết cuối cùng để xem là bây giờ ngưng hay chạy tiếp đó. Vâng. Thì trong lúc này đây, tức là từ thứ năm tuần trước cho tới bây giờ, lại tiếp tục áp dụng, tiếp tục chạy cái chính sách đó, tức là đứng bên kia chờ lên app ứng dụng hẹn hò, thì trong cái lúc đó lại xảy ra bùng phát thêm những cái vụ kiện tụng khác, là app ứng dụng mà hẹn ngày để mà phỏng vấn là gây
Lỗi,
khó cho
rất là
di
nhiều lỗi và gây khó khăn. Thì
dân.
có những người luật sư họ đứng ra họ kiện cái app ứng dụng này, họ nói trước hết á là bên sở di trú rất là có nhiều cái từ gọi rằng là đang tạo một cái sự khó khăn cho những cái người đi di cư bất hợp pháp này, bởi vì trước hết không ai cũng có tiền để mua một cái điện thoại thông minh để mà chạy được cái app ứng dụng này, và có nhiều người họ phải gom góp những số tiền lại với rất nhiều người khác để họ mua một điện thoại để họ chạy cái app ứng dụng, và họ phải có cái internet plan, họ phải có data plan này nọ nữa. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, cái app ứng dụng này có đầy lỗi, nhiều lỗi về vấn đề từ ngữ, nhiều lỗi về vấn đề những câu hỏi hỏi mà không có một cách trả lời đúng, và có nhiều lỗi là tự nhiên đang làm thì nó bị đơ hoặc là không có cho mình tiến tới. Nên vì vậy cái app ứng dụng này thực tế là đang là một cái sự cản trở nữa, và sự cản trở cố ý của bên sở di trú và nước Mỹ đưa ra cho những người này, nên vì vậy họ muốn rằng là dẹp cái app ứng dụng này đi, họ thì đang thực tế họ
Kiện,
mới đang kiện như vậy
lệnh
đó.
của chính phủ đưa ra nhưng mà vẫn bị kiện như thường. Ai kiện? Dân kiện. Mà dân này là ở đâu? Chúng tôi là di dân chưa, vẫn là người nước ngoài, đâu phải dân Mỹ đâu mà có quyền kiện luật Mỹ. Nhưng đó là do những cái người bảo vệ luật của nước Mỹ, họ bảo vệ di dân, thành ra mới có những cái sự kiện tụng đó. À, một cách rất là rõ ràng để quý vị được hiểu là di dân còn là người bên ngoài, chưa phải là thành tố thành viên của xã hội Mỹ, làm sao có quyền được kiện nước Mỹ, nhất là quý vị đang gõ cửa chờ chúng tôi mở cửa ra đón quý vị vào tá túc, mà tại sao quý vị còn kiện, cho quyền của tôi, luật của tôi. Nhưng không, ở Mỹ luật lệ rất là rõ ràng, bảo vệ nhân quyền rõ ràng, bảo vệ quyền con người rõ ràng, bảo vệ quyền dân sự rõ ràng, và bảo vệ di dân với cái luật di trú nữa. Thành ra là không phải là cứ chính phủ đưa lệnh ra là áp dụng triệt để đâu, chính phủ đưa ra mà sai vẫn bị kiện như thường. Và chính những người luật sư Mỹ hoạt động trong cái lĩnh vực bảo vệ di dân trong cái xã hội dân sự Mỹ đó, họ kiện dùng những cái di dân này. Và những di dân này là những người không phải là công dân Mỹ đâu mà kiện, họ đứng ra họ kiện dùm. Thành ra đó là một cái bức tranh rất là nhộn nhịp, rất là tiến bộ và rất là thú vị về luật pháp Mỹ nói chung và luật di trú Mỹ nói riêng, mà những người dân khác ở trên các nước khác đó họ không biết, và họ rất ngạc nhiên khi họ nghe thấy những cái điều này. À, và cái sự ngạc nhiên này nó thú vị ở điểm là tất cả mọi người đều có quyền có tiếng nói của mình. À, cho dù là quý vị là những công dân hạng 2, hạng 3, quý vị ở tây xã hội, quý vị là người đang đi xin được tá túc, quý vị vẫn có quyền của quý vị để thư kiện như thường, chứ không có ai được o ép cái quyền của con người cả. À, điểm của mới nhất về di trú của Tổng thống Joe Biden đang gặp những cái trắc trở, trục trặc, khó khăn, không chỉ ở cái đường biên giới ở Texas mà kể cả ở thành phố New York phía bên đây bờ đông nước Mỹ cũng đã bắt đầu nóng bỏng lên. À, quý vị vừa cùng chúng tôi tìm hiểu những chi tiết mới nhất, cập nhật nhất cho tới thời điểm chương trình để có thể được cập nhật thêm những thông tin mới về luật di trú Mỹ thay đổi hàng tuần, hàng ngày vì nó chuyển động liên tục, không ngừng, thành ra nó cũng liên tục mới, liên tục cập nhật. Mong quý vị đón xem thường xuyên. Bây giờ những thắc mắc về di trú của nước Mỹ cho những người đang theo dõi chương trình cũng có thể là những cái điều mà họ muốn tìm hiểu, muốn hiểu biết về luật pháp Hoa Kỳ hoặc là về bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp. À, câu hỏi của đọc câu hỏi của những người có liên quan tới gia đình em qua Mỹ diện EB3 được 10 tháng, ngày 8 tháng 8 vừa rồi có nhận của tiểu bang gửi cho hai con của em, tiểu bang tự gửi chứ gia đình không. Thẻ food stamp đó thì có ảnh hưởng tới việc thi quốc tịch sau này không? Có ảnh hưởng tới cái tội gọi là gánh nặng xã hội không?
Coi lại tại vì thực tế rằng là quý vị có xin, có thể là lúc mà quý vị đi đi ghi danh cho con cái quý vị đi học, tiền ví dụ tiền ăn hay gì, tiền cho con cái ăn á, thì trong những cái chương trình này nó đẩy về đang tự cho về, nên quý vị phải cái này có thể coi rằng là cái gánh nặng của xã hội kỹ càng nhé. Ta coi lại cái bang họ không bao giờ họ tự họ gửi gọi này đâu, và mình phải xin mới thì mới có.
Yeah. Câu hỏi của Lucy Nguyễn, thường trú nhân thẻ xanh tháng 11 năm nay hả? Chắc tháng 11 năm ngoái, bạn viết nhầm á, dự kiến sẽ bao lâu được phỏng vấn, bao gồm bao nhiêu bước?
Thường trú nhân mà bảo lãnh người vợ thì thực tế quý vị phải đợi rất là lâu. Tại vì bây giờ cái ngày Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái lịch chiếu kháng á, cái ngày đáo hạn bây giờ cho F2A mà mới duyệt tới ngày 8 tháng 10 hay. Những người nào nộp đơn I-130 và có cái ngày 7 thì bây giờ lãnh sự họ mới có thể lên phỏng vấn. Cho dù quý vị ở dưới là cái bảng mà quý vị có thể làm với trung tâm thị thực đó, thì cái bảng đó chấp thuận cái I-130 thì quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực, nhưng cái ngày đáo hạn của cái lịch chiếu kháng thì hôm nay là tháng 8 2020, nói mới về tới tháng 10 2017 thì có nghĩa là thời gian đợi.
Yeah. Câu hỏi tiếp theo là trong thời gian mở hồ sơ F2A, vợ có thể sang Mỹ du lịch thăm chồng được hay không?
Xin thì visa đi du lịch nhưng mà vấn đề là có thể là bên sở cấp đâu, tại họ biết quý vị đang có cái hồ sơ I-130 bên này rồi.
Những người vào Mỹ bất hợp pháp thì thả lỏng, còn những người đi diện hợp pháp thì lại kéo dài.
Những người đi vào hợp pháp họ có quyền họ kéo dài thời gian với cái visa của họ, tại vì lúc mà vào cho ở 6 tháng mà cái tổng số thời gian quý vị có thể ở bên Mỹ với visa xin gia hạn thêm 6 tháng nữa thì cái đó nó hợp pháp hoàn toàn với luật. Còn những người ở bất hợp pháp thì thực tế ra là họ không có, ví dụ tại vì sau này ví dụ là mình hợp pháp hóa vấn đề của mình đó, và mình muốn xin trú thì dễ dàng hơn là những người vào Mỹ bất hợp pháp, bởi vì những người vào bất hợp pháp họ chứ không phải là họ có nhiều cái khả năng khác để họ xin. Đó là cái sự khác bên Mỹ.
Câu thắc mắc tiếp theo của bạn Úc Thu là em và con trai đã qua Mỹ được khoảng thẻ xanh, bây giờ định bay về Việt Nam làm hôn thú bảo lãnh bạn trai thân bên Mỹ không?
Cần chứ, quý vị cần phải có cái bộ công hàm độc thân để quý vị về để mà quý vị làm cái hôn thú. Là cái thẻ xanh của quý vị sẽ được gửi về trong vòng 150 ngày từ cái ngày quý vị cho bên ELIS rồi nhé.
Bạn muốn được thêm một chút chi tiết về cái những cái bước tiếp theo để...
Xong về Việt Nam lấy cái hôn thú. Hôn thú xong qua bên Mỹ.
Câu hỏi tiếp theo của bạn Phi không hồi nãy mình nói về food stamp đó, thì bạn này có bổ sung thêm trên giấy họ gửi về họ có ghi việc sử dụng food stamp này không ảnh hưởng tới tình trạng di trú của bạn.
Đề rằng là cái đó là bên di trú họ sẽ quyết định chứ không phải tiểu bang quyết định. Và cái thứ hai nữa, quý vị coi lại về cái vấn đề quý vị điền thì là quý vị qua dưới EBT ấy, là công ty của quý vị nói quý vị sẽ có trả cái mức lương cho quý vị đến làm và họ phải có cái đơn bảo trợ tài. Quý vị phải coi lại rất là kỹ càng nha.
Em sau khi đậu phỏng vấn thì khi nào đóng tiền thẻ xanh và nên đóng ở Việt Nam hay nên đóng ở Mỹ, và khi vừa qua Mỹ
À, một khi quý vị đã phỏng vấn và đậu rồi và quý vị đã có cái hồ sơ của bên thì có thể đóng với tiền E-list liền. À, cho dù quý vị đang ở Việt Nam trước khi quý vị qua cái đó cũng được, tại vì thực tế là mình muốn làm như vậy, tại vì một khi mình qua thì có lo về cái vấn đề trì trệ. Qua rồi thì với cái thị thực và cái dấu mộc mà bên và hải quan đó là đã là quý vị đã là người thường trú Việt, còn nếu quý vị muốn đợi thẻ xanh thì giống như nãy tôi nói là một quý vị.
Tuấn Anh là phổ thông thì tôi cần xin loại visa nào?
À, quý vị B3
Câu hỏi tiếp theo là diện bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh nhau còn hay không? Có còn
dạ
làm hồ
còn
sơ được nữa không?
diện bảo lãnh anh chị em vẫn còn không có vấn đề gì cả.
Thưa luật sư Đinh Tuấn Đinh hỏi là khi nhập tịch thì lấy dấu vân tay ở gần nhà hay không?
À, cái đó chỗ mà phục vụ cái nơi quý vị ở, nếu mà quý vị ở một cái nơi hẻo lánh thì họ sẽ đẩy cho quý vị đi một cái thành phố lớn để lăn tay, nếu mà quý vị ở thành phố lớn thì chắc chắn ở chỗ đó sẽ có một cái văn phòng của sở di trú để cho quý vị lăn.
Câu Medicaid của tiểu bang Cali có được miễn phí nộp hồ sơ thi nhập tịch hay không?
À, nếu mà quý vị có Medicaid dưới 125% của bên federal poverty level thì quý vị có thể xin miễn phí. Còn về Medicare thì cái tùy sẽ tùy theo cái theo họ đưa ra là quý vị cái số tiền quý vị làm bao nhiêu. Nếu mà quý vị có Medicare thì được, tại vì cái đó là Medicare là dưới 125% rồi. Đó. Mà nếu mà 150 thì quý vị phải trả một số tiền, nó không phải là nhiều nhưng mà phải trả số tiền.
Thanh Tuyền xin hỏi các diện visa đang bị chậm lại giống như các diện bảo lãnh khác hay không?
À, thưa quý vị, thì EB3 thì thực tế rằng là bị trễ nhưng mà không trễ giống như diện bảo lãnh khác. Trước đây EB3 cũng là current nhưng bây giờ là cái ngày của lịch ngày 20, có nghĩa là quý vị phải đợi cỡ 3 năm 3 tháng.
Câu hỏi tiếp theo là EB3 mất bao lâu thì được gọi phỏng vấn hồ sơ nộp từ tháng 8? Để xin chấp thuận của Sở Lao động, vậy thì bao lâu được phỏng vấn?
Quý vị chưa hiểu về cái quá trình EBT rồi. Nếu quý vị mới nộp tháng 8 có nghĩa mới mấy ngày thì trước hết làm cái chứng chỉ lao động đó, cho nó sẽ rơi vào cỡ 6 tháng để 180 ngày để mà có cái đơn A140, cái A140 có thể kéo dài 1 tới 2 năm tùy theo quý vị đang ở đâu. Và giống như Khanh nói, cái ngày ưu tiên của bên EBT tháng 5 2020. Và bây giờ mình đang ở tháng 8 2023, nên vì vậy nếu mình đang nói cái thời gian quý vị phải đợi á, ít nhất 3 năm, chưa nói là quý vị có cái chứng chỉ lao động nhé, cái labor certification 6 tháng mới có, trong vòng 6 tháng.
Câu hỏi tiếp theo của Huy Trụ Kỳ là khi đi phỏng vấn là trích được bản sao được không hay phải bắt buộc mang theo bản chính?
Nếu từ cái sở cái sổ tiếng Việt gọi là gì, sổ sổ
Lưu ký, sẽ lưu ký.
không, cái từ gọi là civil registry, có nghĩa là cái sổ sinh sản của nơi quý vị hồi xưa á. Quý vị không có cần phải có bản chính, bởi vì nhiều lúc bản chính quý vị đã mất rồi và chính quyền họ không có cấp lại được. Nhưng mà dẫu sao bên phường hoặc bên chính quyền địa phương họ cấp cho quý vị cái bản trích lục, và cái bản họ cấp rồi bằng cái giấy màu xanh rồi một cái, thì cái đó vẫn bình thường, tại vì cái đó vẫn coi là cái giấy khai sinh của quý vị.
Quan nộp hồ sơ tháng 2 năm nay, xin hỏi khoảng bao lâu được ngày phỏng vấn?
Nếu mà quý vị là CR1, quý vị mới nộp tháng 2 năm nay, quý vị còn đợi phải lâu, bởi vì bây giờ là cái condition đã gia hạn cho quý vị 4 năm trời, có thể kéo dài tới 4 năm. Nhưng mà đối với Thức Khanh và kinh nghiệm của Khanh thì hơi đang cỡ 3 năm mấy, tại vì Khanh có vài hồ sơ kéo dài hơn 3 năm, gần 4 năm mới được chấp thuận. Nhưng mà trước đây chỉ cỡ 5 rưỡi tới 2.
Honey TV xin hỏi là sau khi đậu visa K1 thì phải rời khỏi Việt Nam tới Mỹ có đúng không?
Nếu mà khi quý vị đậu khi visa K1 rồi thì yes, quý vị sẽ được bên lãnh sự quán cấp cho quý vị cái thị thực để mà quý vị dùng thị thực để đi vào Mỹ.
Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là bao nhiêu ngày phải đến Mỹ, có cái giới hạn không thế?
Cái K1 visa sẽ cho quý vị thông thường 6 tháng. Quý vị phải coi cái thị thực mà bên lãnh sự quán họ đóng, họ sẽ có một cái ngày cố định để quý vị đi dùng cái visa đó. Thông thường là họ sẽ cho quý vị 6 tháng.
Có người ở đây góp ý cho mình là hồi nãy cái câu mà Trà My nói là Trà My dùng cái từ cái gì bút ký lưu ký đó, thì họ nói là không, cái này gọi là trích lục nơi phụ sản,
Dạ,
trích lục
đúng
nơi
rồi,
sinh
trích
sản.
lục nơi phụ sản, sinh sản
Cảm
là
ơn
đúng.
bạn nha. Chị cho hỏi hôn phu em đang nộp hồ sơ K1 tháng 7 2023, khi nào em mới được làm 6 bước?
Cần phải có cái
K1
K1 thì còn lâu ạ. Vấn đề K1 thì cần có làm hồ sơ năm 2021 tới bây giờ vẫn chưa được sở di trú chấp thuận, nên vì vậy K1 còn rất là lâu.
Nhân Lê xin hỏi visa du lịch thời gian hết hạn bao lâu mới không được gia hạn phải làm lại?
Thông thường đối với Khanh thì Khanh nói rằng là một khi hết hạn thì quý vị có thể xin, quý vị phải đợi hết hạn đó. Thông thường Khanh chỉ nói là quý vị phải tính làm sao để một cái ngày quý vị xin cái cuộc phỏng vấn tới sau cái ngày cái visa của quý vị hết hạn. Tại vì cái ngày quý vị phỏng vấn mà visa vẫn còn hạn thì chắc chắn họ sẽ không chấp thuận. Nên vì vậy quý vị tính như thế nào tính, quý vị lấy cái ngày mà visa sắp hết hạn á, quý vị điền đơn như thế nào quý vị điền, cái ngày phỏng vấn phải xảy ra sau khi cái visa hết hạn.
Câu hỏi tiếp theo là diện anh chị em có thẻ xanh có bị
Không
nguy
bảo lãnh ở
cơ
đâu.
có bị nguy cơ gánh nặng xã hội hay không?
Anh chị em có thẻ xanh có nguy cơ bị gánh nặng xã hội không? Có chứ. Tại vì vấn đề những người này có thẻ xanh họ có quyền họ xin những cái phúc lợi xã hội cho dù sau này nó sẽ bị ảnh hưởng, và những cái người này họ thực tế họ có thể quen với và họ kiện cái người làm bảo trợ tài chánh, tại vì họ sẽ nói là cái người bảo trợ tài chánh lại không có để ý về cái vấn đề là phải bảo trợ cho họ, và nên có nhiều sự kiện nó xảy ra. Trước đây Thanh và chị Trà My lúc nào cũng nói là những cái này nó rất là hiếm, nó chỉ xảy ra trong tình trạng hôn nhân thôi, nhưng mà trong thời gian Covid thì nó không phải là hiếm nữa rồi, tại vì anh chị em và con cái còn không bảo trợ cho tôi và không cho tôi tiền ăn và tôi không đi làm, thì cái đó nó lại là một cái vấn đề rất là lớn đang trong cái quá trình xảy ra rất là nhiều gần đây.
Theo luật sư thì thời gian xét duyệt F2A dạng vợ chồng sắp tới có được cải thiện nhanh hơn hay không? Nếu đủ 4-5 năm thì hai vợ chồng phải xa nhau lâu quá. À, vì nếu 4-5 năm.
Cái này là sẽ theo từng tháng một, ngay tháng này và những tháng vừa qua thì đang bị đình trệ gần 5 năm, hơn 5 năm một chút. Nhưng mà vấn đề rằng là quý vị phải theo dõi từng tháng một thôi. Tại vì giống như phải nói, mỗi năm Sở Di trú họ chỉ có thể cấp một con số thẻ xanh cố định thôi cho những người thường trú nhân, hoặc là những anh em bỏ lỡ lẫn nhau, hoặc là những người con cái trên 21 tuổi của người có quốc tịch, hoặc những người con cái lập gia đình của người có quốc tịch, thì có một con số cố định Sở Di trú có thể cấp. Họ cấp quá thì họ phải giảm con số họ cấp lại để mà cho vừa con mức đó. Nên vì vậy với cái priority day mình phải theo dõi từng tháng. Có nhiều lúc tháng này nói là 5 năm, có thể tháng tới họ nhích lên 1-2 năm, hoặc có thể tháng tới nữa họ nói ok tới phiên xin rồi. Tại nên vì vậy quý vị phải để ý và theo dõi thôi, chứ về vấn đề để mà Khanh cho trả lời trực tiếp á, là Khanh phải làm cho trong Bộ Ngoại giao để Khanh biết rằng là Bộ Ngoại giao họ cấp biết bao nhiêu, rồi Khanh mới biết dùng cái luật trừ và Khanh nói ok cái này ta xin nhích như thế nào.
Con gái tôi kết hôn với công dân Mỹ tháng 12 năm ngoái, chắc năm ngoái, biết lộn là năm nay, đến nay chưa có thẻ xanh, xin hỏi luật sư bao giờ tôi có thẻ xanh?
Con gái của quý vị kết hôn năm ngoái tới bây giờ chưa có thẻ xanh, thì cái đó nó sẽ tùy theo là cái người bảo lãnh cho con gái quý vị là người như thế nào, người có quốc tịch hay có thẻ xanh, và làm giấy tờ như thế nào. Nếu mà người có quốc tịch thì Khanh sẽ nói cái thời gian để gọi được gọi đi phỏng vấn sẽ rơi vào cỡ 1,5 năm tới 2 năm. Còn nếu mà người thẻ xanh bảo lãnh con gái quý vị thì giống như nãy Khanh nói, cỡ 5 năm mấy, gần 6 năm mới có cuộc phỏng vấn.
Xin hỏi làm công hàm độc thân ở Mỹ phải tới đâu? Em đang ở Anaheim, California.
Công hàm độc thân của quý vị ở Anaheim thì quý vị sẽ có thể làm với bên xin cái công hàm độc thân đó với bên lãnh sự quán của Việt Nam ở San Francisco.
Câu hỏi tiếp theo là người chị tôi làm giấy đi Mỹ năm 2009, năm nay 14 năm rồi mà sao chưa gọi tôi?
Tại vì cái hồ sơ quý vị chưa có tới hạn, tại vì bây giờ cái hồ sơ những người anh chị em bảo lãnh lẫn nhau họ mới về tới năm 2 tháng 4, ngày 22 tháng 4 2007, quý vị 14 năm mà, có nghĩa là chắc quý vị 2009 2007 nó còn cách quý vị 2 năm nữa, còn lâu ạ.
Visa du lịch đã hết hạn 33 tháng, có gia hạn được không? Hay mở hồ sơ xin phỏng vấn lại từ đầu?
Quý vị phải mở hồ sơ xin phỏng vấn lại.
Xin hỏi hiện nay E2 như thế nào rồi?
E2, Việt Nam đâu có quyền
Visa
xin
E2.
E2.
Việt Nam
Việt
được
Nam
bảo
không có
sao?
quyền xin E2, chữ E, E2, Việt Nam không có quyền xin E2.
Hồi nãy có người hỏi diện EB3 là gì, có khó không luật sư?
Diện EB3 là lao động phổ thông, và EB3 nó khó hay không nó sẽ tùy theo cái nghề, cái ngành mà quý vị đang làm là gì và quý vị đang xin là gì, và công ty của quý vị cái nhu cầu họ thuê quý vị có phải là thật hay không. Khó hay không thì nó sẽ tùy thôi, giống nó có rất nhiều cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ quý vị là người có nghề nghiệp rõ ràng và công ty cần thật thì cái đó nó cũng dễ để xin. Còn ví dụ những người mà người ta nói là ồ tôi muốn làm nghề nail, tôi muốn đi này, tôi muốn đi làm cho những nơi mà coi như là pack thịt thịt nó, có nghĩa là những nơi chế biến thịt hoặc là như thế nào, thì cũng có những nghề nail thì rất là khó để mà đạt được. Nên vì vậy giống như tôi nói, nó rất là tùy theo cái ngành nghề của quý vị.
Anh chị em bảo lãnh lẫn nhau F4 thì bây giờ đợi bao lâu?
Anh chị em bảo lãnh nhau F4 bây giờ sẽ đợi vào tầm cỡ là 16 năm 4 tháng.
Nộp hồ sơ miễn phí nhập tịch đó có bị coi là gánh nặng xã hội không?
Dạ không. Tại vì bây giờ cái vấn đề cái luật gánh nặng xã hội thì không có áp dụng nữa rồi, nhưng mà cái gánh nặng xã hội nó lại ảnh hưởng tới cái người mà làm bảo trợ tài chính á, thì cái người bảo trợ tài chính đó nó có thể bị kiện, hoặc là coi như Một là bị cái người họ bảo trợ kiện, nói rằng là tôi quý vị cho tôi quý vị đã ký cái đơn bảo trợ tài chính này rồi, nhưng mà quý vị lại không có bảo trợ tôi. Hoặc có nhiều lúc tiểu bang họ sẽ quay ngược lại họ kiện cái người mà làm bảo trợ tài chính cho quý vị. Nên cái đó là cái, nhưng mà về cái vấn đề cái gánh nặng xã hội thì bây giờ bên luật di trú họ không có khắc khe giống như hồi ngày bà ngày Trump còn tại vị.
Có người hỏi EB2 là gì? Xin luật sư Khanh giải thích.
EB2 là một cái dạng cao hơn của EB3, có nghĩa là những người này họ phải có bằng cấp master trở lên, có nghĩa là bằng bằng gì thì người ta thạc sĩ à, trở lên thì mới xin EB2 được. Tại vì EB3 là cho những người lao động phổ thông, có nghĩa là có bằng cấp cử nhân hoặc là kinh nghiệm tương đương với bằng cấp cử nhân hoặc là kinh nghiệm ít. EB2 là cao hơn cái nữa, có nghĩa là những người có bằng cấp thạc sĩ hoặc là những người có cái cống hiến nào với nước Mỹ, để mà cái sự hiện diện của họ ở đây rất là cần thiết. Và những người nào mà có những cái sáng minh để mà phát minh, để mà coi như là giúp đỡ với những công việc làm như đó, thì họ có thể, những người EB2 họ đặc biệt hơn những người thường. Còn EB1 là những người đặc biệt hơn nữa của EB2.
Thưa luật sư Khanh, có người thắc mắc là công hàm độc thân Mỹ thì phải đến đâu? Thì hồi nãy mình có trả lời rồi phải không thưa luật sư Khanh?
Quý vị ở Anaheim thì quý vị làm ở bên San Francisco.
Duy Nguyễn xin hỏi bổ sung giấy khám sức khỏe vào luật sư thì đợi bao lâu mới được cấp visa?
Khánh không hiểu câu hỏi đó. Quý vị có người luật sư đại diện cho quý vị và quý vị bổ sung giấy khám sức khỏe cho người đó, và có bao giờ khám visa quý vị quay ngược lại hỏi người đó, đó tại vì Khánh không biết quý vị đang hỏi hồ sơ nào và cái quá trình quý vị làm việc là như thế nào, nên Khánh không trả lời câu hỏi đó được.
Xin hỏi ở ngoài có người nói rằng âm thanh bị echo rồi. Xin quý vị vui lòng thông cảm là trong lúc chương trình đang trực tiếp đó chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục tốt nhất có thể ha. Hiện bây giờ là quá nhiều cái câu hỏi cho nên Trà My cũng ráng tranh thủ càng nhanh càng tốt để nhiều người được trả lời nộp hồ sơ. Xin hỏi là hai anh em tôi 19 và 16 tuổi đều có cha quốc tịch Mỹ và khai sinh cũng có tên cha tôi. Cha mẹ ly dị mất liên lạc cha tôi đã lâu, xin hỏi làm cách nào được đi Mỹ? Luật sư có nhận hồ sơ này không?
Vấn đề là cái này nó đi sâu xa lắm, tại vì trước hết nó là nếu mà quý vị nói là quý vị con của người quốc tịch Mỹ thì quý vị phải có bằng chứng quý vị chứng minh như vậy. Và cái thứ hai á, nếu mà trong giấy khai sinh không có tên của người bố quý vị thì cái người bố này phải xác nhận với quan tòa gia đình của tiểu bang của họ đó, hoặc là họ xác nhận với bên Bộ Ngoại giao rằng là họ là người bố của quý vị, và sau đó sẽ tùy theo họ có quốc tịch trước khi hoặc sau khi quý vị sinh, thì quý vị có thể một là ăn theo người bố hoặc không, người bố phải quay lại để bảo lãnh quý vị. Còn về vấn đề Khanh nhận hồ sơ hay không á, thì nó sẽ rất là tùy theo vấn đề quý vị có tìm được người bố hay không. Nếu mà quý vị tìm không được người bố thì Khanh không có thể giúp đỡ được quý vị, bởi vì cái hồ sơ quý vị nó sẽ rất là hạn chế, bởi vì cần phải có người bố ghi nhúng tay vào.
Em muốn về Việt Nam lấy vợ thì nên diện nào để nhanh? Em chỉ có thẻ xanh.
Nếu mà muốn về Việt Nam lấy vợ bảo lãnh nhanh thì phải có quốc tịch. Thẻ xanh thì giống như nãy Khanh nói với Việt Nam đợi gần phải cỡ 6 năm 2 tháng mới bảo lãnh qua được.
Em có hai cháu nhỏ giờ phải bổ sung giấy tờ thế nào? Đơn số mấy và nộp ở đâu? Diện F4.
Nếu quý vị có thêm con thì quý vị phải coi là hiện tại bây giờ cái hồ sơ quý vị đang nằm ở giai đoạn nào. Nếu mà hồ sơ vẫn đang nằm với sở di trú thì quý vị chỉ điền cái đơn, lấy cái hóa đơn của cái hồ sơ A130, quý vị dịch ra hai cái giấy khai sinh của con cái của quý vị và quý vị gửi cái mẫu, quý vị viết lá thư nói à tôi là người được bảo lãnh dưới F4, đây là cái hóa đơn của F4, đây là giấy khai sinh của con tôi và đây là cái giấy dịch của giấy khai sinh con tôi, và gửi vào cho sở di trú nếu mà hồ sơ đang ở với sở di trú. Còn nếu mà hồ sơ đang ở với bên trung tâm thị thực thì quý vị gửi về cho trung tâm thị thực và họ sẽ tự họ cập nhật cái hồ sơ để họ cho họ kia, bao gồm thêm hai người con của quý vị vào.
Câu hỏi hồi nãy mày viết tắt á, thì Trọng đi đọc không được, bây giờ bạn viết lại. Bổ sung giấy khám sức khỏe vào lãnh sự đợi bao lâu mới được cấp visa?
Nếu mà bổ sung quý vị bổ sung xong thì thông thường nhé, trong vòng 1 tháng thì bên Bộ Ngoại giao họ sẽ cho biết rằng là họ cấp cái visa cho quý vị hay không. Nếu mà trong vòng 1 tháng mà quý vị chưa nghe gì từ bên Bộ Ngoại giao thì quý vị nên liên lạc với họ để hỏi. một tháng.
Dạ, hiện bây giờ Trà My hơi bị trục trặc kỹ thuật một chút xíu. Hy vọng là quý vị vẫn còn nghe được và thấy được. Dạ, hiện bây giờ thì cũng đã gần hết thời gian rồi. Nếu quý vị không có câu hỏi nào hơn đó thì mình sẽ xin khép lại chương trình để mà hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau. Bây giờ lại có thêm một vài câu hỏi nữa, xin luật sư Thanh lưu lại vài phút nhé. Dạ, luật sư có nhận EB3 không? Hồi nãy mình có nói rồi phải không ạ? EB3. Dạ.
Vấn đề thì chị cứ nói, chị cứ nói tiếp.
Dạ, có câu hỏi là có nhận EB3 không, và có người thắc mắc là EB3 hiện bây giờ như thế nào?
EBT bây giờ thì vẫn tiến hành bình thường, nhưng mà cái thời gian quý vị đang phải đợi thì nó sẽ kéo dài cỡ 3 năm và 3 tháng trước khi quý vị có cuộc phỏng vấn. Còn về vấn đề Khanh nhận EBT không, thì nếu mà quý vị có công ty đại thọ cho quý vị và đã có sẵn sàng hết thì Khanh làm giấy tờ. Còn nếu quý vị cần Khanh tìm công ty thì không, Khanh không làm việc đó.
Quý vị có thắc mắc gì nữa không? Lúc này trên Facebook và YouTube, Trà My cũng đã giải quyết rốt ráo hết tất cả những cái câu hỏi mà quý vị để trong phần bình luận. Tới lúc này câu hỏi cuối cùng là của bạn Sư Đăng đó, đã Sư Đăng đó, thì là Trà My cũng đã trả lời xong. Hiện bây giờ thì bên YouTube có thêm một câu nữa, bảo trợ tài chính cho anh em phải chịu trách nhiệm bao lâu?
Thực tế ra rằng là vĩnh viễn nếu mà quý vị không tính bình thường. Tại vì trước đây á, là bên sở di trú họ có nói rằng là cái bảo trợ tài chính này á, nó sẽ kết thúc khi một, người đó trở thành người có quốc tịch. Hai, người đó có đủ 40 chứng chỉ về vấn đề đi làm á. Có nghĩa họ phải đi làm 40 quarter, có nghĩa là 10 năm. Cái người bảo lãnh nha, chứ không phải người được bảo, cái người đứng ra bảo lãnh. Cái người được bảo lãnh họ phải đi làm đủ 10 năm. Hoặc hai là họ có quốc tịch, hoặc ba họ chết, hoặc bốn họ bị trục xuất từ nước Mỹ, hoặc năm họ bị tước cái thẻ xanh của họ. Ngoài ra, hoặc sáu là họ tự trả thẻ xanh lại. Còn ngoài ra, cái trách nhiệm bảo trợ tài chính nó chạy mãi mãi, ngoại trừ sáu cái điều lệ đó.
Dạ, cái vị hồi nãy hỏi về E2 đó là bây giờ họ bổ sung thêm là vì tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên tôi hỏi về E2.
Quý vị ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà quý vị cần phải là người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ quý vị mới có thể xin E2 được, chứ không phải quý vị ở Thổ Nhĩ Kỳ là quý vị có quyền xin E2, tại vì cái quốc tịch của quý vị mới là cái quan trọng chứ không phải là cái nơi quý vị ở.
Dạ, anh Tuấn Nguyễn xin hỏi, tôi có cái mã số trên USCIS, cách đây 2 tháng tôi không làm xét duyệt nhanh thì thời gian đợi chấp thuận là bao lâu?
Mã số gì ạ? Anh không hiểu.
Dạ, bạn này chỉ nói là có code trên USCIS cách đây 2 tháng, tôi không biết code gì.
Anh cũng không biết có gì, anh cũng không biết hồ
Dạ.
sơ gì nên vì vậy anh
Nhân Lê
cũng
xin hỏi, rời khỏi nước Mỹ trước ngày SDT yêu cầu có bị rơi vào trường hợp bất hợp pháp không? SDT là ngày gì? Quý vị ghi chữ tắt về Trà My cũng không khó
thế.
đoán được.
Mà quý vị có cái bên Mỹ cho quý vị hạn ở và quý vị rời khỏi trước cái ngày đó hoặc đúng vào cái ngày đó thì cũng không thành vấn đề. Còn tùy theo cái ngày quý vị nói ngày gì, quý vị nên nói rõ ràng hơn.
Mong quý vị đừng viết tắt nha, tại vì tiếng Việt cần phải bỏ dấu đúng không? Quý vị không bỏ dấu thì cũng đã đoán rồi, mà còn viết tắt nữa thì trở ngại vô cùng, không không có đoán ra. Hồi nãy nộp vào LS, chẳng biết không biết là LS là gì, sau này nói lãnh sự thì mới biết. Dạ, rồi, tại vì có rất là nhiều người chờ đợi ở đây, nếu mà viết tắt này kia đó thì cũng khó khăn, mất thời gian của nhiều người khác, quý vị thông cảm giúp. Dạ, xin hỏi là sau khi du lịch qua Mỹ, sau đó 2 tháng đăng ký đi học có được không?
Thông thường nếu mà quý vị làm đi ghi danh đi học sau trong vòng 90 ngày thì bên sở di trú họ sẽ nói rằng quý vị vi phạm cái visa đi du lịch. Nên vì vậy nếu quý vị muốn làm gì quý vị phải đợi sau cái 90 ngày chứ không phải 60 ngày nhé.
Dạ, rời khỏi sở di trú, cái người này hồi nãy đánh viết tắt bây giờ viết lại, rời khỏi nước Mỹ trước ngày sở di trú yêu cầu có bị rơi vào trường hợp bất hợp pháp không?
Dạ không, có nghĩa rằng là quý vị vẫn làm tuân theo đúng cái chỉ thị của sở di trú thì quý vị sẽ không có vi phạm với nó, trừ khi nó có vấn đề quý vị chưa hết nói hết. Có nghĩa rằng là quý vị đã vào bên Mỹ và quý vị đã ở bất hợp pháp rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó quý vị xin với sở di trú và sở di trú họ dời cho ngày cho quý vị lại thì thực tế rằng là sẽ coi rằng là quý vị ở nước Mỹ bất hợp pháp bao lâu và quý vị có thể bị phạt khi ví dụ nếu mà quý vị ở bất hợp pháp hơn 6 tháng thì không có vấn đề cả, nhưng mà nếu mà quý vị ở bất hợp pháp hơn dưới 6 tháng chứ, nếu dưới 6 tháng thì không có vấn đề. Nếu quý vị ở trên 6 tháng dưới 1 năm thì một khi quý vị rời khỏi là 3 năm kế tiếp quý vị quay lại không được. Nếu quý vị ở hơn 1 năm thì trong 10 năm kế tiếp quý vị quay lại Mỹ không được. Có cái tình trạng này nhá, nên vì vậy Khanh phải trả lời rằng là sở di trú cho quý vị cái ngày rời khỏi không có đồng nghĩa rằng là không bị phạt, bởi vì quý vị chưa nói, có thể chưa nói hết câu chuyện. Còn nếu mà quý vị có kể hết câu chuyện có nghĩa là quý vị vào Mỹ hợp pháp hoàn toàn, quý vị xin gia hạn và sở di trú họ cấp cái ngày gia hạn mới và quý vị vẫn rời khỏi đúng cái ngày đó thì ok, không vấn đề gì cả.
Vợ tôi có hai quốc tịch Mỹ Việt Nam, vợ tôi lo lắng quá. Từ năm 19 tới đây, tới nay sinh sống ở Việt Nam hơi lâu và điều này khi nộp hồ sơ cho sở di trú sẽ ảnh hưởng tới quá trình bảo lãnh cho tôi sang Mỹ định cư không?
Dạ không.
Dạ, diện CR1 có phải chờ cấp review hai lần mới được cấp chấp nhận hồ sơ không?
Không phải review hai lần, nhưng mà một khi quý vị đã có thẻ xanh dưới cái dạng conditional resident rồi thì cái thẻ xanh quý vị sẽ có hạn 2 năm. Trước khi cái thẻ xanh quý vị hết hạn trong vòng 90 ngày trước đó thì quý vị có thể nộp cái đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn. Họ duyệt bao lâu cái đó chuyện của họ, duyệt 2-3 lần cái đó cũng chuyện của họ. Nhưng mà cái quá trình mình đợi thì mình phải đợi sở di trú gọi mình đi phỏng vấn. Và trừ khi mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cuộc hôn nhân mình là thật, ví dụ mình có con, mình gửi giấy khai sinh này vào thì có thể họ bên sở di trú cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn mà không cần đi phỏng vấn. Giống như trường hợp Khanh hồi xưa cũng vậy thì sẽ được như vậy. Nhưng mà nó sẽ rất tùy vào theo cái bằng chứng quý vị có về cái cuộc hôn nhân của mình.
Tôi nhận được thư 60 lần một thì bao lâu tôi nhận được thư nữa?
Tùy theo cái diện quý vị đang được bảo lãnh là diện gì. Nếu mà quý vị đang diện F2A thì quý vị còn phải đợi hơi lâu, tại vì quý vị coi là cái ngày đáo hạn mà Khanh nói ra thì quý vị sẽ biết quý vị cần phải đợi bao lâu. Nên vì vậy nếu quý vị muốn câu trả lời cụ thể hơn thì cho Khanh biết cụ thể hơn, thay vì tôi nhận được lá thư này thì tôi đợi như thế nào.
Thông
Tại vì
Nguyễn
một
sinh
cái
học.
mỗi cái hồ sơ di trú nó sẽ có ngày khác nhau tùy theo người đứng ra bảo lãnh mình là ai.
Dạ, xin hỏi về diện F2A tổng thời gian chờ bao lâu, các bước xin là gì?
F2A hiện tại bây giờ quý vị cần phải đợi cỡ 6 năm 3 tháng từ cái ngày cái hồ sơ I-130 được chấp thuận, được được khai đơn, xin lỗi. Và cái quá trình sẽ là khai đơn I-130 sở di trú và chấp thuận xong đã qua bên trung tâm thị thực thì làm việc với cái 6 bước với trung tâm thị thực. Làm việc 6 bước với trung tâm thị thực xong, đợi tới cái ngày ưu tiên của mình trùng với cái ngày đáo hạn, tới lúc đó lãnh sự quán họ mới phỏng vấn mình. Còn nếu mà ngày ưu tiên chưa chứ trùng ngày đáo hạn và giấy tờ xong hết rồi đó thì mình cứ ngồi mình đợi thôi.
Người có quốc tịch Mỹ trước khi con 18 tuổi, lúc đó bé đang có thẻ xanh, bây giờ bé đã 24, bây giờ bé có thể tự làm N600 được chưa?
Cái này nó rất là tùy, tại vì vấn đề á, là để mà cái dạng N600 để ăn theo á, không phải áp dụng như vậy đâu. Quý vị phải cho Khanh biết rằng là quý vị nhập tịch trước bao lâu và con quý vị có quốc tịch hồi bao lâu rồi và cái người con của quý vị ngay lúc đó đang ở quý vị hay đang ở người mẹ hay như thế nào á, thì quý vị cho Khanh biết thì tới và con của quý vị coi như được sinh năm nào có được, nếu mà con mới 24 tuổi thì vẫn có thể luật cái luật ăn theo được, thì cái luật ăn theo với cái quốc tịch cũ là như vậy. Nếu mà người bố, một trong hai người bố hoặc mẹ nhập tịch trước khi con được 18 tuổi và người con được ở coi như là đang dưới cái thẩm quyền của người nhập tịch trước á, thì yes, người